Một chuyến đi về miền đất Phật. Trích báo giác ngộ số 195, ngày 25 tháng 12 năm 99. Từ vườn Lâm Tỳ Ni, nơi Đức Phật đản sanh thuộc xứ Bai Va của Nepal, chúng tôi đã dùng xe bao sang Ấn Độ và đi viếng ba trọng tâm khác trong chuyến hành hương, nơi Đức Phật thành đạo, chuyển pháp luân và nhập Niết Bàn. Tại Bodh Gaya, hay còn gọi tiếng Việt là Bồ Đề Đạo Tràng, chúng tôi đã viếng thăm tháp Bồ Đề do các vị vua nhiều đời khác nhau xây dựng, tu bổ và được giữ gìn cho đến ngày nay. Tháp to cao với kiến trúc cổ xưa của Ấn Độ trông rất trang nghiêm to đẹp. Nhưng trọng tâm thu hút sự chú ý của mọi khách hành hương chính là cây Bồ Đề, nơi Đức Phật đã thành đạo sau 49 ngày thiền định. Cây Bồ Đề nguyên thủy đã bị đốt phá, nhưng sau đó hột giống của nó đã được mang trồng lại đúng chỗ cũ. Tương truyền rằng vua A Dục đã tận tay ngày đêm chăm sóc cây Bồ Đề này, tưới tẩm chăm bón cho nó bằng sữa và cho lính canh giữ cây ngày đêm, vì sợ hoàng hậu ghen tức với cây có thể cho người đốn bỏ đi. Cây đã bị chặt phá nhiều lần, nhưng thật mầu nhiệm là cây vẫn vươn cao lớn mạnh, để ngày nay đã trở thành một cổ thụ da xù xì, gốc vô cùng to lớn. Gốc cây được các đệ tử của Phật cung kính bọc vải vàng chung quanh. Cả đoàn hành hương đã thắp hương lễ lạy tại gốc cây và cùng lắng lòng chiêm nghiệm về sự mầu nhiệm đã xảy ra cách đây hơn 2.500 năm, khi ánh sáng giác ngộ của Đức Thích Ca bừng lên xua tan bóng tối vô minh. Ánh sáng rực rỡ đó cho đến ngày nay vẫn là ngọn đuốc soi đường cho chúng ta trong đêm dài tăm tối. Tối ngày hôm đó, một lần nữa chúng tôi lại được tiếp đón tại chùa Việt Nam Phật Quốc Tự thứ hai của Thầy Huyền Diệu tại Bồ Đề Đạo Tràng. Chùa đã hoàn thành xong gần 80% và luôn luôn nồng nhiệt đón tiếp các đoàn hành hương từ Việt Nam sang. Phái đoàn đã được ăn một bữa cơm chay rất ngon, và các Phật tử còn được đãi cả món chè Việt Nam trên đất Ấn Độ. Ngày 2 tháng 12, chúng tôi đến viếng thăm Sanat, nơi Đức Thế Tôn chuyển pháp luân giảng đạo cho năm anh em Kiều Trần Như. Nơi đây được gọi là vườn Lộc Uyển. Chúng tôi đến viếng tháp do vua A Dục xây vào thế kỷ thứ 3 trước Tây Lịch để đánh dấu nơi Đức Phật chuyển pháp luân. Tháp rất lớn, cao 33 mét và đường kính hơn 28 mét. Chung quanh tháp còn di tích nhiều nền chùa đã được xây dựng qua các triều đại. Ngoài tháp còn có cột đá cũng do vua A Dục dựng nên. Vườn Lộc Uyển rộng lớn và tuyệt đẹp, với những bóng cây râm mát, với sân cỏ bao la, với tiếng chim ríu rít vang lên trong khung cảnh thanh tịnh hiền hòa. Vườn Lộc Uyển còn gọi là vườn nai vì nơi đây đã có rất nhiều hươu nai. Chúng tôi ngồi nghỉ trên một nền tháp còn lại và ngắm nhìn hai con nai dễ thương đang thơ thẩn đằng xa. Không khí trong vườn yên lành quá, như còn dương lại đâu đây âm ba di diệu những lời thuyết giảng nhiệm màu của Đức Thế Tôn. Vườn Lộc Uyển không phải chỉ đón nhận bánh xe chánh pháp của Đức Thích Ca, mà còn có ba vị Phật khác trong quá khứ cũng đã chọn vườn Lộc Uyển làm nơi chuyển bánh xe chánh pháp. Đó là các Đức Phật Câu Lưu Tôn, Câu Na Hàm và Ca Diếp. Những phiến đá to đen, di tích còn lại của những chùa tháp đã là chứng nhân lịch sử hùng hồn cho một nền minh triết tâm linh vĩ đại của nhân loại. Tôi rất thích khung cảnh thanh tịnh tại nơi đây và dự định mùa thành đạo sang năm, nếu không có gì trở ngại, sẽ kêu gọi tăng ni Phật tử trở lại đây cúng dường, lễ lạy, chiêm nghiệm về hành trình tâm linh mà chư Phật đã đi qua. Dấu chân của các ngài sẽ là những hướng dẫn an toàn cho chúng ta trên bước đường hành đạo. Trong các trọng tâm đã đi qua, Kushinaga, nơi Đức Phật nhập Niết Bàn, là trọng tâm gây nhiều xúc động nhất trong lòng các tăng ni Phật tử. Chúng tôi đã được nhìn thấy hai cây sala nơi Đức Phật nằm quay mặt về hướng đông nhập diệt. Một kiến trúc gồm tháp tròn được xây lên và trong đó là tượng Đức Thích Ca trong tư thế nằm nhập Niết Bàn. Tượng to lớn thếp vàng và trên mình Phật có phủ những tấm y do các đoàn hành hương cúng dường. Từ ngoài xe, tôi nhắc cho các Phật tử giữ lòng thanh tịnh, tưởng nhớ công ơn của chư Phật. Ngài đã bỏ thân huyễn hóa này, nhưng pháp thân thường hằng của Ngài vẫn còn chiếu sáng những ánh hào quang gia bị đến cho chúng ta. Dù vậy, lòng tôi vẫn không cầm được xúc động khi nhìn thấy bức tượng Ngài nằm đó thanh tịnh và hiền hòa biết bao. Chúng tôi đã phủ y vàng lên mình Ngài và đi nhiễu chung quanh để tỏ lòng thành kính. Tất cả tăng ni Phật tử đều không cầm được nước mắt. Tôi chỉ thầm tự an ủi rằng ngày hôm nay được đến nơi miền đất Phật, được đắm mình trong những thánh tích thấm đẫm năng lượng siêu việt của bậc đạo sư vĩ đại và thánh chúng thời nào, tôi hẳn là may mắn đã tạo được nhiều duyên lành trong quá khứ với Phật Pháp. Tất cả những công đức mà tôi đã có được trong chuyến đi này, tôi nguyện hồi hướng cho Pháp giới chúng sanh. Chuyến đi hành hương tại Ấn Độ đã đem lại cho đoàn tăng ni Phật tử nhiều ấn tượng khó quên. Anh Long, giám đốc công ty Atlas, đã đích thân tổ chức chu đáo chuyến đi này. Tôi tin rằng việc được tận mắt nhìn thấy nơi vị cha lành của chúng ta sinh ra, hoằng truyền chánh pháp và nhập diệt đã đem lại nhiều cảm nhận sâu sắc và làm mạnh mẽ thêm tính tâm của các Phật tử. Tôi cảm thấy rằng mình sẽ còn trở lại miền đất Phật nhiều lần nữa để chiêm bái và thiền quán.